Kính chào quý thính giả, đây là tiếng nói của chương trình phát thanh Tin Lành đến với quý vị mỗi thứ năm từ 1 giờ 30 đến 2 giờ trên làn sóng AM 1690 của Đài Tiếng Nước Tôi tại Sacramento. Để mở đầu buổi phát thanh hôm nay, kính mời quý thính giả nghe câu chuyện phúc âm do Mục sư Nguyễn Thủy trình bày.
Thưa quý thính giả, con tàu vũ trụ Artemis 2 đã trở về trái đất an toàn sau chuyến du hành 10 ngày đến mặt trăng. Khi phi hành đoàn Artemis bay quanh quỹ đạo mặt trăng, phi công Victor Glover đã chia sẻ một thông điệp đầy cảm hứng dành cho những ai đang theo dõi sứ mệnh của phi thuyền này từ trái đất. Trong một cuộc phỏng vấn với CBS News, phi hành gia Victor Glover đã suy ngẫm về sự bao la của vũ trụ. Khi được hỏi liệu ông có thông điệp nào cho lễ phục sinh không, Glover khuyến khích mọi người nhận ra cuộc sống trên trái đất thật sự là đặc biệt. Ông nói, khi xa địa cầu, nhìn vẻ đẹp của tạo hóa, tôi nhìn thấy địa cầu là một tổng thể. Tôi nhìn thấy địa cầu là một con tàu vũ trụ đặc biệt mà Thiên Chúa đã đặt chúng ta là vật thọ tạo của Ngài trên con tàu đó. Tôi cũng nhìn thấy giữa vũ trụ bao la, địa cầu là một ốc đảo tuyệt vời cho con người chúng ta. Bước vào Chúa Nhật Phục Sinh, dù bạn có tin vào Chúa hay không, đây là cơ hội để chúng ta nhớ rằng chúng ta đang ở đâu, chúng ta là ai và chúng ta là cùng một thực thể. Dù bạn theo đức tin hay là tôn giáo nào, đối với tôi, những lời dạy của Chúa Giêsu luôn luôn là một chân lý rất giản dị về tình yêu. Một tình yêu phổ quát, hãy yêu chính mình và yêu người khác. Những lời nhắn nhủ trên của phi hành gia Victor Glover từ con thuyền vũ trụ Artemis 2 cho chúng ta thấy hai điều đặc biệt. Trước hết, phi hành gia Glover và ba người bạn của ông có một cái nhìn về quả đất mà chúng ta không có. Các phi hành gia đã có thể nhìn quả đất như chúng ta nhìn mặt trăng. Vì vậy, đối với họ, toàn địa cầu rộng lớn chỉ là một khối tròn, trên đó hơn 8 tỷ người đang sinh sống. Chính vì vậy, phi hành gia Glover nhìn thấy quả đất giống như một con tàu vũ trụ đang bay mà tất cả nhân loại đang ở trong con tàu đó. Suy nghĩ như vậy sẽ giúp chúng ta thay đổi cái nhìn về đời sống và cách sống. Bốn phi hành gia cùng sống và hoạt động với nhau trong con tàu Artemis 2. Họ phải sống hòa hợp và làm việc chung với nhau trong những điều kiện giới hạn. Họ không thể xung đột với nhau vì đang ở trong cùng một con tàu cùng chung một số phận. Con người chúng ta cũng vậy. Tất cả đều ở trong cùng một con tàu vũ trụ là quả đất này. Chúng ta phải sống với nhau trong hài hòa và yêu thương. Vì tất cả chúng ta là tạo vật của Thiên Chúa, được đặt trên hành tinh này chung với nhau. Phi hành gia Glover cũng mô tả, địa cầu là một ốc đảo tuyệt vời cho con người chúng ta. Tại sao ông lại nói như vậy? Nhìn vào vũ trụ bao la, trái đất của chúng ta chỉ là một hành tinh nhỏ bé, chỉ là một chấm nhỏ trong cả cõi vũ trụ đó. Nhưng có gì đặc biệt trên hành tinh này? Quả địa cầu của chúng ta được mệnh danh là hành tinh xanh, The Blue Planet. Các phi hành gia trong không gian khi nhìn về quả đất thấy nó lớn tròn như mặt trăng, nhưng điểm khác biệt là nó có màu xanh của nước biển. Cho đến nay, trong toàn cả cõi vũ trụ bao la này, trái đất chúng ta đang sống là nơi duy nhất có nước, có sự sống. Phi hành gia Glover đã nói rất đúng. Địa cầu là một ốc đảo tuyệt vời cho con người chúng ta. Giữa cõi vũ trụ mênh mông khô khan chỉ một mình quả địa cầu chúng ta có nước, có sự sống. Điều này là một minh chứng hùng hồn cho sự hiện hữu của Thiên Chúa là đấng tạo hóa, đấng đã tạo dựng quả đất tuyệt vời và đặt chúng ta trên quả đất này. Nếu đời sống chỉ là một chuyện tình cờ xảy ra do may rủi, không do chương trình của Thiên Chúa, thì làm sao giải thích được điều này? Tự nhiên mà có một hành tinh duy nhất có sự sống, có người ở sao? Con người đã tiến bộ vượt bậc nhưng vẫn ở trong sự giới hạn cầm quyền của Thiên Chúa. Ai đã đặt ra những định luật vật lý trong không gian cũng như trên quả địa cầu mà con người chúng ta phải tuyệt đối tuân thủ để đạt đến những thành công khoa học như đã có? Khi phi thuyền Artemis trở lại địa cầu, người ta phải biết sự va chạm của vật thể vào khí quyển sẽ tạo nên sức nóng kinh hồn, để rồi chế tạo những chất liệu và phương cách đúng để đưa phi thuyền trở lại. Càng tiến bộ, con người càng phải nhìn thấy rõ quyền năng của Thiên Chúa trên toàn cõi vũ trụ bao la này. Khoa học tiến bộ ngày nay đã giúp con người nhìn thấy rằng quả địa cầu chỉ là một chấm quá nhỏ bé giữa vũ trụ bao la. Nhưng trong chấm nhỏ đó là nước, là sự sống, là những con người bằng xương, bằng thịt đã được tạo dựng để tôn thờ Thiên Chúa. Tác giả Thánh Vịnh thứ 8 đã viết: Loài người là gì mà Chúa nhớ đến? Con loài người là chi mà Chúa thăm viếng nó? Thật đúng như vậy, cả quả địa cầu chỉ là một hạt bụi trong cõi vũ trụ bao la thì con người chúng ta chẳng là gì cả. Vậy mà Thiên Chúa đói đến chúng ta, biết mỗi người trong chúng ta, yêu thương chúng ta. Kinh Thánh dạy, Thiên Chúa yêu thương thế gian đến nỗi đã ban con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin con ấy không bị chết mất, nhưng được sự sống vĩnh hằng. Sự sống vĩnh hằng là một đời sống có ý nghĩa trên đời này, và được sống mãi mãi với Chúa trong cõi đời sau. Quý vị đang có sự sống thể xác, nhưng đã có sự sống vĩnh hằng chưa? Để có sự sống này, chúng ta phải tin nơi Thiên Chúa toàn năng là đấng yêu thương chúng ta. Thiên Chúa đã ban con một của Ngài là Chúa Giê-xu đến trần gian để chịu chết chuộc tội cho chúng ta. Đức tin nơi Thiên Chúa và nơi cái chết chuộc tội của Chúa Giê-xu sẽ giúp chúng ta kinh nghiệm sự sống vĩnh hằng ngay trên đời này, và không có gì phải lo sợ khi bước vào cõi chết.
Kính mời quý khán giả nghe lời Chúa trong Phúc Âm Giăng đoạn 3, từ câu 1 đến câu thứ 16. Trong vòng người Pharisee có người tên là Nicodem, là một người trong những kẻ cai trị dân Giu-đa. Ban đêm, người này đến cùng Đức Chúa Giê-xu mà nói rằng: Thưa Thầy, chúng tôi biết Thầy là giáo sư từ Đức Chúa Trời đến, vì những phép lạ Thầy đã làm đó, nếu Đức Chúa Trời chẳng ở cùng thì không ai làm được. Đức Chúa Giê-xu cất tiếng đáp rằng: quả thật ta nói cùng ngươi, nếu một người chẳng sanh lại thì không thể thấy được nước Đức Chúa Trời. Nicodem thưa rằng: Người đã già thì sanh lại làm sao được? Có thể nào trở vào lòng mẹ và sanh lần thứ hai sao? Đức Chúa Giê-xu đáp rằng: quả thật, ta nói cùng ngươi, nếu một người chẳng nhờ nước và thánh linh mà sanh thì không được vào nước Đức Chúa Trời. Hễ chi sanh bởi xác thịt là xác thịt, hễ chi sanh bởi thánh linh là thần. Chớ lấy làm lạ về điều ta đã nói với ngươi, các ngươi phải sanh lại. Gió muốn thổi đâu thì thổi, ngươi nghe tiếng động, nhưng chẳng biết gió đến từ đâu và cũng không biết đi đâu. Hễ người nào sanh bởi thánh linh thì cũng như vậy. Nicodem lại nói: Điều đó làm thế nào được? Đức Chúa Giê-xu đáp rằng: Ngươi là giáo sư của dân Israel mà không hiểu biết những điều đó sao? Quả thật, ta nói cùng ngươi, chúng ta nói điều mình biết, làm chứng điều mình đã thấy, còn các ngươi chẳng hề nhận lấy lời chứng của chúng ta. Ví bằng ta nói với các ngươi những việc thuộc về đất, các ngươi còn chẳng tin thay, huống chi ta nói những việc thuộc về trời, thì các ngươi tin sao được? Chưa hề có ai lên trời, trừ ra đấng từ trời xuống, ấy là con người vốn ở trên trời. Xưa Môi-se treo con rắn lên nơi đồng vắng thể nào, thì con người cũng phải bị treo lên giường ấy, hầu cho hễ ai tin đến Ngài đều được sự sống đời đời. Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin con ấy không bị hư mất, mà được sự sống đời đời. We'll be right back.
trên vỉa hè, có những bước chân lang thang đi trong chiều vắng, có những bước chân đi tìm ý nghĩa cho đời, và có những bước chân đi tìm hạnh phúc cho riêng mình. Rồi có một ngày kia, những bước chân mỏi mòn nhưng vẫn không tìm thấy an vui. Này hỡi những bước chân hãy quay về với Giê-xu. Ngài sẽ xóa hết những tội lỗi, những bất an, những cô đơn, những đau thương, những âu lo trong đời. Có những bước chân cô đơn đi trên vỉa hè, có những bước chân lang thang đi trong chiều vắng, có những bước chân đi tìm ý nghĩa cho đời, và có những bước chân đi tìm hạnh phúc cho riêng mình. Rồi có một ngày kia, những bước chân mỏi mòn nhưng vẫn không tìm thấy an vui. Này hỡi những bước chân hãy quay về với Giê-xu. Ngài sẽ xóa hết những tội lỗi, những bất an, những cô đơn, những đau thương, những âu lo trong đời
Tố Hà vừa đến với quý thính giả qua ca khúc Có Những Bước Chân. Để tiếp tục chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý thính giả theo dõi câu chuyện gia đình do Minh Nguyên biên soạn và trình bày.
Kính thưa quý thính giả, Thánh Kinh cho chúng ta những nguyên tắc dạy con thực tế, đem lại hiệu quả, thích hợp với mọi văn hóa và mọi thời đại. Lời Chúa dạy: Hỡi các bậc làm cha, chớ chọc cho con cái mình giận dữ. Hãy dùng sự sửa phạt khuyên bảo của Chúa mà nuôi nấng chúng nó. Theo lời dạy này, các bậc cha mẹ cần noi theo gương của Chúa trong cách hướng dẫn và dạy dỗ con cái. Nhưng Chúa sửa phạt khuyên bảo con dân Chúa như thế nào? Kinh Thánh ghi như sau: Hỡi con, chớ dễ ngươi sự sửa phạt của Chúa, và khi Chúa trách, chớ ngã lòng. Vì Chúa sửa phạt kẻ Ngài yêu, hễ ai mà Ngài nhận làm con thì cho roi cho vọt. Ví bằng anh em chịu sửa phạt, ấy là Đức Chúa Trời đãi anh em như con. Vì có người nào là con mà cha không sửa phạt? Trích thư Hebrew chương 12 câu 5 đến câu 7. Vì yêu thương chúng ta nên khi chúng ta bất tuân lời Chúa, làm điều sai quấy, đem lại nguy hiểm cho chính mình, Chúa phải sửa phạt để đem chúng ta ra khỏi chỗ nguy hiểm lầm lạc đó. Chúa sửa phạt vì Ngài yêu chúng ta như con. Vì vậy, nguyên tắc căn bản của Kinh Thánh trong việc dạy con là cha mẹ sửa dạy con vì yêu thương con. Nếu chúng ta thật sự thương con, chúng ta phải sửa phạt khi con làm lỗi để hướng dẫn con nên người. Chúng ta áp dụng kỷ luật chừng mực và áp dụng kỷ luật vì thương yêu, chứ không phải vì tức giận hay ghét con. Mục sư Chuck Swindoll cho biết, để việc áp dụng kỷ luật với con cái đạt được kết quả, chúng ta cần áp dụng 4 nguyên tắc sau đây. Nguyên tắc thứ nhất, áp dụng kỷ luật khi con còn nhỏ. Nguyên tắc thứ hai, kỷ luật con cách quân bình, dùng cả lời nói lẫn roi vọt. Nguyên tắc thứ ba là áp dụng kỷ luật cách nhất quán, không thay đổi bất chợt, bất thường. Và nguyên tắc thứ tư, áp dụng kỷ luật cách hợp lý và vừa phải. Trong một bài trước đây, chúng tôi đã trình bày hai nguyên tắc đầu tiên, nên hôm nay xin trình bày hai nguyên tắc còn lại. Nguyên tắc thứ ba là áp dụng kỷ luật với con một cách nhất quán. Áp dụng kỷ luật cách nhất quán nghĩa là áp dụng một nguyên tắc, một tiêu chuẩn, không thay đổi, không sửa dạy cách đột ngột, bất ngờ, cũng không sửa dạy cách thất thường, lúc thế này, lúc thế khác. Có nhiều bậc cha mẹ sửa dạy con tùy theo tình cảm hay tình trạng vui buồn của mình lúc con phạm lỗi. Con có thể phạm cùng một lỗi lầm, nhưng cách sửa phạt của cha mẹ mỗi lúc một khác. Nếu nhằm lúc cha mẹ vui vẻ, tinh thần thoải mái, con cái sẽ không bị la mắng hay không bị đòn. Trái lại, nếu con phạm cùng một lỗi đó, nhưng nhằm lúc cha mẹ đang bực bội, mệt mỏi hay tinh thần căng thẳng, con sẽ bị kỷ luật nghiêm khắc. Cách sửa phạt như thế sẽ khiến con hoang mang, không biết lỗi nào là nặng, lỗi nào nhẹ, không biết lúc nào thì bị đòn, lúc nào không. Có những bậc phụ huynh biết rằng mình nên sửa dạy con cách nhất quán, nhưng khi tinh thần căng thẳng hay khi đang nóng giận mà con phạm lỗi, dù chỉ là một lỗi nhỏ, đã không tự chế, nhưng đổ cơn giận lên con và sửa phạt con nặng nề. Chúng ta sẽ khiến con khiếp sợ và hoang mang nếu chúng ta sửa phạt con theo cảm xúc, chứ không theo luật lệ đã định. Có những phụ huynh khi có khách đến nhà hay trước mặt bạn bè, con làm điều quấy bao nhiêu cũng để yên, không dám kỷ luật, sợ mang tiếng là mình nghiêm khắc. Đó cũng là áp dụng kỷ luật không nhất quán. Có những em biết điểm yếu này nơi cha mẹ, nên mỗi khi có khách đến nhà hay khi đi ra ngoài, thường bướng bỉnh không vâng lời hoặc vòi vĩnh điều này điều kia. Vì các em biết những lúc đó không bị la mắng hay đánh đòn, mà còn có thể được điều mình muốn. Để tránh sửa phạt con tùy hứng, không nhất quán, Mục sư Swindoll đề nghị chúng ta áp dụng những nguyên tắc sau đây. Thứ nhất, đặt luật lệ cho con tuân theo cách rõ ràng và cho con biết trước những luật lệ đó là gì. Thứ hai, sửa dạy con trong nhà cách kín đáo. Tránh sửa phạt con nơi công cộng hoặc trước mặt bạn bè, khiến con xấu hổ và tức giận. Thứ ba, giải thích cho con biết điều lỗi con đã làm là gì, và giải thích rõ ràng hậu quả con phải chịu. Thứ tư, dùng roi một cách cương quyết, cho con thấy sự nghiêm nghị của cha mẹ. Cha mẹ không nên đánh nhiều, chỉ một roi là đủ, nhưng đánh đau cho con nhớ và thấy rõ hậu quả các em phải nhận chịu khi không vâng lời cha mẹ. Thứ năm, sau khi sửa phạt, ôm ấp con và giải thích cho con thấy tình thương của cha mẹ. Và nguyên tắc thứ sáu, ân cần khuyên dạy để con không làm lỗi hay cãi lời cha mẹ nữa. Cha mẹ cũng cần cho con thấy rằng cha mẹ sửa phạt là vì yêu thương con, để con yên tâm và không khiếp sợ. Bây giờ chúng tôi trình bày nguyên tắc thứ tư là áp dụng kỷ luật một cách hợp lý. Khi con cái còn nhỏ, còn là một đứa trẻ, cha mẹ cần dùng roi sửa dạy hay đánh phạt khi con phạm lỗi. Nhưng khi con đã lớn, đã hiểu biết và nhạy cảm về thể diện cũng như giá trị của mình, cách sửa dạy bằng roi không còn thích hợp nữa. Chẳng hạn như khi những đứa con trai, con gái của chúng ta đã đến tuổi thiếu niên, cơ thể thay đổi, đã bắt đầu lớn, lúc đó cha mẹ không nên đánh đòn con. Nếu chúng ta không bén nhạy trước sự thay đổi của con và vẫn sửa dạy bằng roi như khi còn nhỏ, chúng ta sẽ tạo sự giận dữ, uất hận trong lòng con. con em chúng ta có thể sẽ không vâng phục, không sửa đổi, nhưng lại trở thành phản loạn và bướng bỉnh hơn. Khi con cái đã bắt đầu hiểu biết, có thể phân biệt phải trái, cha mẹ nên dùng lời nói, giải thích, răn dạy, thay vì dùng roi sửa phạt. Nếu con đã lớn mà cha mẹ không tôn trọng, nhưng vẫn la mắng, đánh đòn như khi còn nhỏ, cha mẹ sẽ bị xem là người thiếu hiểu biết, thiếu tế nhị trong việc dạy dỗ con cái. Có lẽ trong chúng ta có người đã vấp váp trong cách sửa dạy con vì không biết và không được học hỏi về vấn đề này. Có lẽ vì những vấp váp đó mà giữa chúng ta và con cái, những đứa con đã lớn, không có sự gần gũi thân thương. Dù vậy, chúng ta vẫn có thể nối lại khoảng cách giữa chúng ta với con bằng cách thành thật nói cho con biết là chúng ta đã lầm lỗi và xin con thông cảm tha thứ. Khi cha mẹ khiêm nhường và hạ mình như thế, con cái sẽ kính trọng và yêu thương cha mẹ hơn. Việc dạy con cũng như tất cả những công việc khác trong đời sống, muốn có kết quả, chúng ta phải có mục tiêu rõ ràng. Chúng ta có thể đặt mục tiêu cho mình, cho con, và quyết tâm nhắm đến mục tiêu đó. Mục tiêu cho chúng ta trong vai trò làm cha mẹ là chúng ta quyết noi gương Chúa trong việc hướng dẫn và sửa dạy con, tức là sửa dạy chừng mực, sửa dạy với lòng yêu thương. Chúng ta không bắt tội con luôn luôn, cũng không giữ lòng giận con đến đời đời. Khi con còn nhỏ, chúng ta dùng thẩm quyền Chúa ban để hướng dẫn và sửa dạy. Nhưng khi con đã lớn và đã hiểu biết, chúng ta để Chúa sửa dạy và hướng dẫn con theo đường lối và ý định của Ngài. Đó là mục tiêu cho cha mẹ. Cho con cái, chúng ta cần đặt mục tiêu là chúng ta sẽ cố gắng vun trồng trong con lòng tôn trọng chính mình và tôn trọng người chung quanh. Khi con em chúng ta có tinh thần tự trọng và biết tôn trọng người khác, các em sẽ có đủ ý chí để làm điều phải và đủ nghị lực để chống lại điều xấu, dù bị áp lực của hoàn cảnh hay của người chung quanh. Thưa quý vị, áp dụng kỷ luật theo lời Kinh Thánh dạy có nghĩa là sửa lại những gì sai trật. Khi chúng ta sửa sai một đứa bé, có nghĩa là hành động hay thói quen xấu của đứa bé được sửa lại cho ngay thẳng, công chính. Đứa bé cần được chỉ cho thấy chỗ sai của mình, và rồi được hướng dẫn vào đường ngay lẽ phải. Để đạt được điều này, khi sửa sai con, cha mẹ cần phải giải thích và dạy dỗ. Sự sửa phạt theo nguyên tắc của Kinh Thánh là phải kèm theo lời dạy dỗ, chỉ bảo.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình phát thanh Tin Lành. Chúng tôi xin tạm ngưng ở đây. Mong rằng những giây phút vừa qua giúp quý thính giả hiểu rõ về tình yêu của Thiên Chúa. Nếu muốn nghe lại những bài trong chương trình phát thanh hôm nay, xin quý vị liên lạc với mục sư Hứa Trung Tín ở số điện thoại 916-267-7639 để nhận miễn phí CD và những sách phúc âm. Chúng tôi xin nhắc lại, mục sư Hứa Trung Tín 916-267-7639. Quý thính giả cũng có thể nghe các chương trình phát thanh trên mạng lưới Internet. Địa chỉ của chúng tôi là www.hoithanhtinlanhsacramento.com. Xin cảm ơn và kính chúc quý thính giả cùng gia quyến một tuần lễ đầy phước hạnh trong tình yêu Thiên Chúa.
Chúa biết ơn. sáng bóng tối phù che biết mơ. Cầu xin thơ Chúa Giêsu vượt qua sóng gió, nguyện Chúa nắm tay đưa con từng bước khó khăn gian nan và dẫn con đi đến
Chúa.